Mình thường chúc chúc bạn hay vui ở cuối mỗi tập podcast của mình. Không biết bạn có tò mò với lời chúc này hay không? Đôi khi, những người bạn đặc biệt sẽ xuất hiện từ những sự kiện đặc biệt. Tập này sẽ có những chia sẻ về một cuốn sách đã giúp mình vượt qua được nỗi đau mất người thân và sự ám ảnh bởi những quyết định sai lầm trong quá khứ. Chào bạn và cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ quan điểm về tư duy, góc nhìn cuộc sống và những bài học mình đúc kết được trong hành trình phát triển bản thân. Nếu thấy thích những gì Hoàng chia sẻ, hãy bấm theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để biết ngay khi podcast mới được phát hành vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần bạn nhé. Hôm nay đã là cuối tuần của tuần thứ hai năm 2024 rồi. Không biết là những cái tín hiệu khởi động năm mới mà bạn nhận được như thế nào. Mình hy vọng chúng là những tín hiệu cho một năm tích cực và sẽ có nhiều bài học thú vị đang chờ chúng ta, cả mình và cả bạn. Dù thế nào thì mình cũng xin chúc bạn một năm mới thuận lợi và hay vui. Thường thì bây giờ mỗi lần chúc ai đó trong những ngày như là sinh nhật hoặc là năm mới, mình chỉ chúc cái sự thuận lợi và hay vui mà thôi. Vì bây giờ thì mình tin là ai cũng đang kiên trì trên hành trình cho một cái thứ gì đó. Nhận xét người nào đó không có sự kiên trì chẳng qua là vì cái mục tiêu hướng tới của họ đang khác chúng ta mà thôi. Nên cái sự thuận lợi là thứ mà mình nghĩ nó sẽ phù hợp nhất khi mà mong muốn về một cái điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Còn lời chúc hay vui là sự gửi gắm mong muốn dù bạn sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm, thì niềm vui sẽ là thứ mà bạn chú ý nhiều nhất để nó có thể ở lại trong tâm trí của bạn lâu hơn những điều khác. Lời chúc ở cuối mỗi tập podcast này nó lại bắt đầu từ một cái sự kiện thú vị mà tập ngày hôm nay mình sẽ kể với bạn. Lúc trước khi mà mình còn sử dụng Facebook cá nhân để mà viết blog, mình có một cái series tên là Ask to Help, là nơi mà mình để cho những cái người bạn tò mò có thể đặt câu hỏi. Mình tạm là người đầu tiên trả lời cho những cái câu hỏi đó và đăng nó lên trên Facebook cá nhân của mình. Các bạn đọc khác có thể xem và input thêm những cái góc nhìn khác cho cái câu trả lời này. Hiện tại thì cái series này đã tạm ngừng, tại vì là mình đang lu bu quá mà vẫn còn nhiều cái câu hỏi chưa được trả lời. Chắc là đợi một cái dịp nào đó mình sẽ khởi động lại cái series này bên Pay Hoàng Talks. Có rất là nhiều câu hỏi hay đã được hỏi, như là chúng ta có cần một cái sự nghiệp thành công hay không? Làm gì khi mà thấy thất vọng với bản thân? Hay là những cái chủ đề về quy luật tự nhiên vân vân. Trong tập này thì mình lại muốn kể về một cái câu hỏi, đó là theo anh nghĩ việc đọc sách có thực sự quan trọng hay không? Nếu thay thế việc đọc sách bằng việc trải nghiệm thực tế qua công việc hoặc là những cái trải nghiệm của cuộc sống thì có ổn không ạ? Khi mà mới nhận được cái câu hỏi này thì mình rất thích, bởi vì một trong những cái câu hỏi mà mình thường dùng để làm quen với một người lạ, đó là với bạn, việc đọc sách có ý nghĩa gì? Ban đầu thì cái việc đọc sách đối với mình nó không đến từ cái lý do là muốn có thêm kiến thức, mà là để mình bớt đi cái sự cô đơn. Mình bắt đầu cầm những cái cuốn sách dày, đọc nghiêm túc là từ những cái năm đầu cấp 2. Ở cái thời điểm mà mình vừa mới chuyển vào Nam sinh sống, chưa có bạn bè và cũng không biết đi đâu sau cái giờ học. Đọc sách thì đã giúp mình có thể đi được tới nhiều nơi, trải nghiệm thêm nhiều cái cuộc đời khác được miêu tả dưới ngòi bút của tác giả. Và đã có nhiều bài học được gieo mầm vào bên trong mình thông qua sách. Rồi khi mình trải qua những cái tình huống trong cái đời sống thực tế, thì những cái hạt mầm này đã được nảy nở và trở thành những cái bài học riêng cho cá nhân mình. Đôi khi thì nhờ những cái cuốn sách hay, mình đã làm quen được với những cái người bạn có cùng cái khẩu vị sách. Tụi mình đã gặp nhau, bàn về những cái nội dung ở trong sách và đôi khi lại mở ra nhiều cái góc nhìn khác nhau cho cùng một cái sự kiện được kể trong cái câu chuyện. Nhờ đó mà hiểu được hơn cái ý đồ của tác giả. Mình hay gọi đó là FWB, Brand with Books. Một trong những cái cuốn sách đã giúp mình vượt qua được cái nỗi đau mất người thân và sự ám ảnh bởi những cái quyết định sai lầm trong quá khứ. Đó là cuốn Thư viện lúc nửa đêm của nhà văn Matt Hay. Cuốn sách này kể về câu chuyện của Nora Sitch, một phụ nữ tìm thấy mình trong một cái thư viện giữa không gian và thời gian, nơi mỗi cuốn sách đại diện cho một cuộc đời mà cô ấy có thể đã sống. Thư viện được quản lý bởi một người quản thư tên là Miss M, người đã hướng dẫn Nora qua các cuộc sống khác nhau mà cô có thể đã có. Điều mình cảm thấy gắn bó với nhân vật này là Nora đã đưa ra quyết định chấm dứt cuộc đời của mình khi cái người bạn cuối cùng là cái chú mèo mướp vàng của cô mất ở bên vệ đường. Thời điểm đó mình cũng đang phải vật lộn với việc mất đi hai người thân trong một khoảng thời gian ngắn, một trong đó cũng là một bé mèo vàng. Nora trong cái khoảng thời gian tranh chấp giữa sinh và tử đã được đưa tới một cái thư viện nơi cất giữ những cuốn sách về những cuộc đời mà cô đã hối tiếc. Những cái cuộc đời mà cô cho rằng chúng sẽ hoàn hảo nếu trong quá khứ cô có thể đưa ra những cái sự lựa chọn tốt hơn, như là lựa chọn sẽ kết hôn với người bạn trai đang yêu mình say đắm, lựa chọn theo đuổi cái công việc mà mình yêu thích, lựa chọn trở thành một cái phiên bản đạt được sự kỳ vọng từ gia đình, và rất nhiều sự lựa chọn khác. Trong thư viện nửa đêm ấy, cô đã có cơ hội trải nghiệm những cái cuộc đời khi cô được quay về quá khứ và thay đổi những cái sự lựa chọn của mình. Mình sẽ không kể chi tiết hơn nữa vì sợ sẽ spoil nhiều nội dung của sách. Đây là cuốn sách hay mà nếu bạn cũng đang ở trong cái khoảng thời gian hơi chênh vênh với những cái nỗi đau và sự hối tiếc thì hãy cho cuốn sách này một cơ hội giúp đỡ bạn nhé. Với mình thì cuốn sách này đã cho mình khá là nhiều bài học giá trị, nhưng mình sẽ kể ra ở đây ba thứ mà mình tâm đắc nhất. Điều quan trọng nhất chính là sống, bởi vì chúng ta sẽ không thể chắc chắn được điều gì sau khi chết, nhưng sống lại rõ ràng hơn. Nên là chỉ có tiếp tục sống thì mới có thể tiếp tục học hỏi. Và mình nghĩ là có khi cái mà chúng ta đang gọi là hành trình đi tìm lẽ sống lại chính là cái mục đích của cái cuộc sống này. Điều tâm đắc thứ hai là sẽ không có quyết định tốt nhất hay là một cuộc đời hoàn hảo nhất. Bởi vì chúng ta chẳng thể nào quan sát được các thế giới song song được tạo ra sau mỗi sự lựa chọn để mà so sánh chúng với nhau. Suy nghĩ luôn muốn có một cái lựa chọn hoàn hảo sẽ áp đặt những cái kỳ vọng phi lý lên chúng ta. Rồi khi mà cái cuộc sống không đi đúng theo cái quỹ đạo đó, chúng ta sẽ hối tiếc và trách móc bản thân mình. Cách đúng đắn là chúng ta phải liên tục học hỏi, phát triển và hiểu bản thân mình, để khi phải đứng trước những cái bước ngoặt lớn của cuộc đời thì có thể đưa ra những cái sự lựa chọn phù hợp. Rồi khi quyết định đã được đưa ra thì sẽ bền bỉ, quyết tâm theo đuổi tới cùng và có thể chấp nhận mọi kết quả xảy ra, chỉ cần bản thân đã thật sự tận tâm tận lực thực hiện nó. Điều mà mình tâm đắc thứ ba là dù chúng ta có đang ở trong một cái khoảng thời gian tồi tệ, thấp kém nhất của bản thân, thì sự tồn tại của chúng ta đều có một ý nghĩa nhất định với ai đó, cho dù chúng ta không nhận ra. Đây cũng chính là sự kiện về lời chúc bạn hay vui mình muốn kể trong tập này. Cũng dịp đó, mình nhận được một email từ một bạn đã chọn đọc cuốn Thư viện lúc nửa đêm khi mình giới thiệu nó trên Facebook. Đó là một email rất dài, được trình bày như kiểu viết nhật ký với ngày giờ phút ở bên cạnh cái nội dung mà bạn viết. Bạn viết những cái chia sẻ ngay sau mỗi chương mà bạn đọc xong về cảm nhận bản thân của bạn như thế nào khi đọc và cả về cảm nhận của bạn về mình. Cứ từng chương, từng sự kiện như vậy, rồi bạn bắt đầu kể nhiều hơn về những cái câu chuyện trong cuộc đời của bạn nữa. Đọc email của bạn thì mình cảm thấy là mình như đọc được một cái cuốn sách về cuộc đời của một người hoàn toàn xa lạ. Một người đã biết vài điều của mình ở trên mạng, nhưng mình lại hoàn toàn chưa biết gì về người này. Email của bạn mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần, và mình xin trích ra một đoạn trong email phản hồi của mình như thế này. Mọi người nói nhiều về một cuộc đời đáng sống và hướng nó về tương lai, đi tìm những cái mục tiêu ở phía trước. Anh lại nghĩ về một cuộc đời đáng sống là hướng nó về hiện tại. Nếu chẳng thể nào học được những cái bài học từ những cái việc đã qua thì cái cuộc đời đó thật lãng phí biết bao nhiêu, vì chẳng phải mỗi cái bài học đều phải đi kèm với học phí hay sao? Trường đời thu học phí xong rồi lại chẳng bảo đảm là ta có học được gì hay không, nhưng lại thỉnh thoảng kiểm tra bài, và nếu chưa học được gì ta lại phải tiếp tục trả phí cho nó. Chúc em hay vui. Và điều mình bất ngờ là trong những cái email phản hồi, bạn đã xâm câu chúc "chúc em hay vui" vào tay với cái chữ C cách điệu thành hình của một con mèo. Mà theo nguyên văn của bạn, em muốn đọc nó mỗi ngày để nhắc nhở em về điều mà em hay quên, và cũng để đánh dấu năm 35 tuổi em đã có được một người bạn theo một cách đặc biệt. Em biết ơn cuộc đời vì điều đó. Lúc mình đọc được lời nhắn này là vào một buổi tối, ngồi một mình ở quán rượu quen, đang uống ly Nadeshiko, hoa cẩm chướng do chính tay mình pha, gặm nhấm cái hương vị ngọt ngào của sự cô đơn. Vậy mà ở trong thế giới online, mình đã có được thêm một người bạn nhờ những cuốn sách hay. Và người bạn này đã trân trọng những điều mà mình chia sẻ theo một cách rất đặc biệt. Mình nhận ra, dù thế nào thì cái sự tồn tại của mình đều có một ý nghĩa nhất định với một người nào đó ở ngoài kia. Và suy nghĩ này đã giúp mình bền bỉ với những thứ đang làm cho tới ngày hôm nay. Lời cuối cùng, nếu bạn đang ngần ngại kể những câu chuyện về bản thân bạn vì bất kỳ lý do gì, thì mình hy vọng câu nói này sẽ giúp phần nào xóa bỏ đi những cái ngần ngại đó. Dù các bài học hay đều đã được người khác kể, nhưng những bài học đó trong những câu chuyện của bạn cũng đang chờ được kể ra. Vậy câu chuyện đầu tiên bạn muốn kể sẽ là về điều gì? Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh và để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.